Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Lê Phước, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 7, 2010.
Tại Miến Điện, các cựu đảng viên đối lập được phép lập đảng mới để tham gia tranh cử.
Sau nghị quyết Liên Hiệp Quốc lên án vụ chìm tàu Cheonan, Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng trở lại đàm phán hạt nhân.
Dưới áp lực của quốc tế, Iran xét lại án tử hình bằng cách ném đá một phụ nữ ngoại tình.
Xuất khẩu Trung Quốc vẫn tăng mặc dù châu Âu đang gặp khó khăn và Hoa Kỳ chậm phục hồi.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ Bettencourt gây tranh cãi gay gắt về tự do báo chí ở Pháp.
Luật bịt miệng báo chí của Thủ tướng Berlusconi đe dọa đến an ninh nước Ý, phân tích của thông tín viên Huê Đăng từ Roma.
Kính thưa quý vị, tại Miến Điện, các cựu đảng viên đối lập được phép lập đảng mới. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Miến Điện hôm nay loan tin là các cựu đảng viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của nhà đối lập Aung San Suu Kyi, đã được phép lập một đảng mới để tham gia tổng tuyển cử trong năm nay. Đảng này sẽ có tên là Lực lượng Dân chủ Dân tộc. Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền quân sự Miến Điện đã ban hành các đạo luật về bầu cử. Theo đó, các chính đảng không được giữ lại trong hàng ngũ của mình những tù chính trị. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ như vậy là phải lựa chọn một là không tham gia bầu cử, hai là phải khai trừ bà Aung San Suu Kyi hiện vẫn thi hành án quản chế. Cuối cùng, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã quyết định tẩy chay bầu cử và như vậy đã bị chính quyền giải thể. Một số cán bộ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ không đồng ý với chiến lược nói trên đã tách ra lập đảng Lực lượng Dân chủ Dân tộc. Một lãnh đạo của đảng này hôm nay cho việc cấp phép thành lập là một thắng lợi đối với nhân dân. Trong những ngày qua, trong nội bộ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, sự xung khắc ngày càng rõ nét giữa một bên là những thành phần cứng rắn và bên kia là những nhân vật ôn hòa, chủ trương là nên tham gia tranh cử, cho dù các đảng đối lập bị khóa miệng. Tính cho đến nay, 38 chính đảng trên tổng số 43 đơn xin thành lập đã được đăng ký tham gia tranh cử. Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên án cuộc bầu cử mà họ xem là không có tính chính đáng dân chủ. Ngày giờ tổ chức bầu cử chưa được ấn định.
Ngoại trưởng Lào chính thức viếng thăm Hoa Kỳ vào tuần tới. Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho biết tin trên vào hôm qua, đây sẽ là lần đầu tiên một quan chức trong chính quyền Vientiane viếng thăm Hoa Kỳ kể từ khi Đảng Cộng sản Lào lên cầm quyền vào năm 1975. Nguồn tin trên cho biết thêm là có nhiều khả năng Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton sẽ tiếp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Lào Thonglun Sisulit vào thứ Ba tới đây. Quan hệ hai nước trong quá khứ đã gặp nhiều căng thẳng do chính sách của Vientiane đối với người Hờ Mông, cũng như liên quan đến hồ sơ các lính Mỹ mất tích ở Lào. Tuy nhiên, Washington và Vientiane đã nối lại bang giao từ năm 2004. Gần đây hơn, chính quyền của Tổng thống Obama đã giảm bớt các điều khoản hạn chế hoạt động của các tập đoàn Mỹ muốn đến Lào hoạt động. Theo AFP, chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tuần tới của Ngoại trưởng Thonglun Sisulit là động thái cho thấy chính quyền Obama đang muốn đẩy mạnh quan hệ tại khu vực Đông Nam Á để làm đối trọng với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc.
Hôm qua, chính phủ Trung Quốc đã triển hạn giấy phép kinh doanh cho công ty Mỹ Google. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Marc Le Bourpin gửi về bài tường trình.
Chính phủ Trung Quốc đã dùng ban lãnh đạo Google vào chân tường khi vào tháng trước từ chối triển hạn giấy phép hoạt động cho công ty công cụ tìm kiếm của Mỹ. Một lời cảnh báo rất rõ ràng từ phía Bắc Kinh, vốn không chấp nhận thấy những người sử dụng Internet ở Trung Quốc được tự động chuyển sang trang web không bị kiểm duyệt ở Hồng Kông. Chỉ cần vài ngày là đủ để cho Google thấy những thiệt hại trong trường hợp không chấp nhận đề nghị của phía Trung Quốc. Trong đêm hôm qua, đại diện của Google ở Bắc Kinh đã không che giấu sự hài lòng, và tuyên bố chúng tôi rất mừng là sẽ có thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người sử dụng Internet ở Trung Quốc. Nhưng hiện vẫn chưa biết rõ về thỏa hiệp giữa chính phủ Trung Quốc với công ty Mỹ. Vào tháng 3 vừa qua, bực tức vì các vụ tấn công của tin tặc Trung Quốc, tập đoàn Google đã quyết định không chấp hành sự kiểm duyệt do Bắc Kinh áp đặt. Ban lãnh đạo Google không bình luận gì về vấn đề này. Ngược lại, công ty đối tác của Google ở Trung Quốc đã cam kết sẽ tuân thủ luật pháp và sẽ không cung cấp những nội dung không được phép. Một số người sử dụng Internet, đặc biệt là sử dụng Twitter, hiện bị ngăn chặn ở Trung Quốc, bày tỏ nỗi thất vọng. Họ không tin là tập đoàn Google có thể luồn lách luật lệ của Trung Quốc.
Hôm qua, chính phủ Trung Quốc đã triển hạn giấy phép kinh doanh cho công ty Mỹ Google. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Mark Leboupin gửi về bài tường trình.
Chính phủ Trung Quốc đã dồn ban lãnh đạo Google vào chân tường khi vào tháng trước từ chối triển hạn giấy phép hoạt động cho công ty công cụ tìm kiếm của Mỹ. Một lời cảnh báo rất rõ ràng từ phía Bắc Kinh, vốn không chấp nhận thấy những người sử dụng Internet ở Trung Quốc được tự động chuyển sang trang web không bị kiểm duyệt ở Hồng Kông. Chỉ cần vài ngày là đủ để cho Google thấy những thiệt hại trong trường hợp không chấp nhận đề nghị của phía Trung Quốc. Trong đêm hôm qua, đại diện của Google ở Bắc Kinh đã không che giấu sự hài lòng và tuyên bố chúng tôi rất mừng là sẽ có thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người sử dụng Internet ở Trung Quốc. Nhưng hiện vẫn chưa biết rõ về thỏa hiệp giữa chính phủ Trung Quốc với công ty Mỹ. Vào tháng 3 vừa qua, bực tức vì các vụ tấn công của tin tặc Trung Quốc, tập đoàn Google đã quyết định không chấp hành sự kiểm duyệt do Bắc Kinh áp đặt. Ban lãnh đạo Google không bình luận gì về vấn đề này. Ngược lại, công ty đối tác của Google ở Trung Quốc đã cam kết sẽ tuân thủ luật pháp và sẽ không cung cấp những nội dung không được phép. Một số người sử dụng Internet, đặc biệt là sử dụng Twitter, hiện bị ngăn chặn ở Trung Quốc, bày tỏ nỗi thất vọng. Họ không tin là tập đoàn Google có thể luồn lách luật lệ của Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên tuyên bố về nguyên tắc sẵn sàng trở lại vòng đàm phán 6 bên. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên vào hôm nay cho biết Bình Nhưỡng ghi nhận kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo đó, cộng đồng quốc tế muốn Bắc Triều Tiên đối thoại trực tiếp với Hàn Quốc nhằm giải quyết xung đột giữa hai miền Nam Bắc. Đồng thời, Bắc Triều Tiên cũng sẽ tiếp tục nỗ lực trong tiến trình phi hạt nhân hóa nhằm đạt đến một hiệp định hòa bình thông qua các cuộc đàm phán 6 bên. Theo một nhà phân tích được AFP trích dẫn, thì Bắc Triều Tiên dường như đang muốn nắm lấy thế chủ động trên hồ sơ giải trừ vũ khí hạt nhân. Cũng xin nhắc lại là Bình Nhưỡng đã rút khỏi các vòng đàm phán 6 bên từ hồi tháng 4 2009. Trở lại với phát biểu của đại diện chính quyền Bắc Triều Tiên vào hôm nay, theo AFP, thì tuyên bố trên đây lập lại gần như nguyên văn phát biểu của đại sứ Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết về bản tuyên bố liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, phát ngôn viên nói trên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng đe dọa trả đũa trong trường hợp bị cộng đồng quốc tế siết chặt gọng kềm liên quan đến vụ tàu Cheonan. Vào ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua một bản tuyên bố với nội dung lên án vụ tấn công làm chìm tàu Cheonan. Seoul đã rất hài lòng khi văn bản nói trên coi vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm là một vụ tấn công. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về kết quả của cuộc điều tra do Hàn Quốc và 5 quốc gia khác tiến hành. Theo kết quả đó, Bắc Triều Tiên là thủ phạm của vụ đánh chìm tàu Hàn Quốc. Về phản ứng của cộng đồng quốc tế sau cuộc biểu quyết ngày hôm qua của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton cho rằng đây là một lời cảnh cáo đối với thái độ khiêu khích của chính quyền Bắc Triều Tiên. Về phần mình thì Seoul cũng tỏ ra hài lòng trước một thắng lợi về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, nhìn từ Hàn Quốc thì dư luận cũng có vẻ thất vọng do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tránh lên án trực tiếp chính quyền Bắc Triều Tiên. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Thomas Olivier gửi về bài tường trình.
Le gouvernement sud-coréen s'est déclaré satisfait, mais il faut bien dire qu'on s'attendait à ce que l'ONU n'incrimine pas directement la Corée du Nord.
Chính quyền Hàn Quốc tuyên bố hài lòng trước việc cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nhắm vào tàu chiến Cheonan. Từ hơn một tháng nay, Hàn Quốc đã đem vụ việc ra trước định chế đa quốc gia này. Ngay từ đầu, Seoul đã biết trước là Trung Quốc và Nga không mấy hưởng ứng sáng kiến của Hàn Quốc. Do cùng là thành viên thường trực, Bắc Kinh và Moscow có quyền phủ quyết về việc trừng phạt Bắc Triều Tiên. Thế nhưng dù sao thì cuộc bỏ phiếu hôm qua tại Hội đồng Bảo an cũng là một thắng lợi về phương diện ngoại giao đối với Hàn Quốc. Cho dù một phần dư luận tại đây tiếc là Bình Nhưỡng không bị nêu đích danh là thủ phạm vụ đắm tàu và đã gây ra cái chết cho 46 thủy thủ Hàn Quốc. Phản ánh dư luận Hàn Quốc, nhật báo Jong-un Inbo thuộc khuynh hướng bảo thủ trong phần xã luận ghi nhận là tuyên bố của Hội đồng Bảo an không hoàn hảo nhưng cũng làm vừa lòng Seoul. Liên quan đến trách nhiệm của Bắc Triều Tiên trong vụ chìm tàu Cheonan, đến nay đa số người dân Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng là thủ phạm, nhưng cũng có không ít người không hoàn toàn tin tưởng vào lập luận của chính quyền Seoul. Theo một cuộc thăm dò dư luận, có đến tới 30% người được hỏi không hưởng ứng quan điểm chính thức của Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, nơi mà thông tin được phổ biến và chia sẻ rộng rãi qua Internet, có những giả thuyết cho rằng một chiếc tàu ngầm của Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm họa cho tàu Cheonan. Phải hết sức thận trọng trước luận điểm này, nhưng một số người tại đây bắt đầu nêu lên nghi vấn.
Thomas Olivier, Séoul, RFI.
Dưới áp lực của quốc tế, Iran xét lại án tử hình bằng cách ném đá một phụ nữ ngoại tình. Hôm qua, theo hãng tin chính thức IRNA, ngành tư pháp Iran đã quyết định xét lại bản án tử hình bằng cách ném đá bà Sakinet Mahatmadi Ashiani vào lúc mà cộng đồng quốc tế đang gây áp lực đòi xóa bỏ kiểu hành quyết bị coi là man rợ này đối với tử tù. Trước khi có tin của hãng IRNA, sứ quán Iran tại London hôm qua đã ra thông cáo cho biết là bà Ashiani sẽ không bị ném đá, nhưng không nói rõ là bà sẽ được tha chết hay sẽ bị hành quyết bằng cách treo cổ. Tuy nhiên hôm nay các luật sư của tử tù nói rằng chưa có gì bảo đảm là việc thi hành án sẽ được dừng lại, vì bị coi là có quan hệ bất chính với hai người đàn ông sau khi chồng chết. Bà Ashiani vào năm 2006 đã bị tuyên phạt đánh 90 roi, nhưng ngoài ra bà còn bị một tòa án khác kết án tử hình bằng cách ném đá. Án tử hình bằng cách ném đá đối với bà Ashiani đã bị nhiều nước kịch liệt lên án, đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh Quốc. Riêng nhật báo Anh The Times đã mở một chiến dịch đòi xóa bỏ bản án này và đã đăng một bức thư ngỏ với chữ ký của hơn 80 nhân vật tên tuổi. Theo ân xá quốc tế, ít nhất 8 phụ nữ và 3 đàn ông có nguy cơ bị hành quyết bằng cách ném đá ở Iran.
Xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục gia tăng, nhập siêu trong tháng 6 vừa qua đã vượt quá ngưỡng 20 tỷ đô la, và hôm nay Trung Quốc cho biết là kim ngạch xuất khẩu của nước này tiếp tục gia tăng trong tháng 6 vừa qua, bất chấp các khó khăn tài chính của Liên hiệp châu Âu và bất chấp đà phục hồi chậm hơn dự phóng của Hoa Kỳ. Căn cứ vào các con số được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cung cấp thì xuất khẩu trong tháng 6 vừa qua đã chủ yếu gia tăng nhờ vào ngành luyện kim và các hoạt động trong ngành mua bán nguyên liệu. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng trước như vậy đạt 137,4 tỷ đô la, tăng gần 44% so với cùng thời kỳ năm ngoái, trong lúc tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong cùng thời kỳ chỉ tăng 24,1%. Tuy nhiên, nếu so với tháng 5 thì mức tăng trưởng có bị chậm lại đôi chút, song con số hơn 137 tỷ đạt được đã vượt quá sự chờ đợi của các chuyên gia Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu năm, nhập siêu của Trung Quốc đã lên đến 55,3 tỷ đô la, và mức này thấp hơn 42,5% so với mức nhập siêu trong 6 tháng đầu 2009. Theo các giới chức kinh tế tại Bắc Kinh, thì đây là dấu hiệu cho thấy kinh tế nước này đang chuyển hướng từ một mô hình lấy xuất khẩu làm chủ đạo thành một nền kinh tế dựa nhiều hơn vào tiềm năng tiêu thụ nội địa. Còn theo đánh giá của một chuyên gia thuộc ngân hàng Citigroup tại Bắc Kinh, được AFP trích dẫn, thì tình trạng nhập siêu của Trung Quốc cũng như là đà phát triển của ngành xuất khẩu tại quốc gia này cho thấy những yếu kém của kinh tế châu Âu và đà phục hồi chậm hơn dự phóng của Hoa Kỳ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của con tàu kinh tế Trung Quốc. Còn theo quan điểm của một chuyên gia khác được AFP trích dẫn, thì thành tích thương mại nói trên có khả năng khiến cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực đòi Bắc Kinh nâng giá nhân dân tệ.
Hai đội bại trận tại bán kết Đức và Uruguay tối nay ngày 10 tháng 7 gặp nhau trên sân Port Elizabeth để tranh chiếc huy chương đồng. Cả hai đội bước vào trận đấu này với tâm trạng khác nhau nhưng cùng giống nhau một điểm, vẫn còn khát khao thêm một chiến thắng trước lúc chia tay với cúp thế giới. Trước tiên đó là uy tín và sau là thành tích, và bên cạnh nữa còn là danh hiệu vua phá lưới của Nam Phi 2010. Vì thế mà không thể gọi đây là một trận cầu an ủi cho hai đại diện của Nam Mỹ và châu Âu này. Cho dù thường thường ở cúp thế giới trận tranh giải ba vẫn ít thu hút sự chú ý và nhanh chóng rơi vào quên lãng. Thông tin viên RFI Olivier Pong từ Port Elizabeth tóm lược tình hình hai đội trước trận đấu.
Appelez-le comme vous voulez, match pour la troisième place ou petite finale, c'est d'abord la rencontre des perdants, celle que l'on oublie toujours d'un mondial.
Nếu muốn, ta có thể gọi trận tranh vị trí thứ ba là trận chung kết nhỏ. Trước hết, đây là trận đấu của những kẻ bại trận và thường vẫn hay rơi vào quên lãng trong các kỳ của bóng đá thế giới. Thật là khó khăn cho những các cầu thủ từng mơ tới một trận chung kết, hay xa hơn nữa là một danh hiệu vô địch thế giới, có thể tìm lại được hưng phấn ở đôi chân cho trận thứ bảy, khi mà tranh chấp được mất không còn nhiều cho lắm. Tuy nhiên các cầu thủ Uruguay không nghĩ như vậy. mặc dù có thể Forlan chưa chắc đã ra sân được trong trận này vì bị chấn thương bắp chân. Đội tuyển Uruguay vừa muốn kết thúc hành trình xuất sắc của mình tại Nam Phi 2010 bằng một thắng lợi. Đó là được bước lên bục danh dự thứ ba thế giới. Hơn nữa, nếu đội Uruguay giành chiến thắng thì cũng là một thành công cho Nam Mỹ. Châu lục này cuối cùng cũng có được một đại diện nằm trong ba đội mạnh nhất thế giới. Quyết tâm của Uruguay liệu có thể sẽ dễ dàng thực hiện khi mà trong cách nói của giám đốc điều hành đội tuyển Đức Olivier Bierhoff thể hiện sự lưỡng lự, không biết đội tuyển Đức có chơi hết mình để lặp lại thành tích mà đội này đã đạt được cách đây 4 năm, hay là cũng giống như thông lệ, họ lại tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị được vào sân thi đấu. Thêm vào đó là chuyện căn bệnh cúm đã buộc huấn luyện viên Joachim Löw phải nằm lì trên giường, cũng như đội trưởng Philipp Lahm và Lukas Podolski đã không ra sân tập bình thường. Tóm lại là người ta đặt câu hỏi, liệu Uruguay đang còn thèm khát một chiến thắng, sẽ không gặp phải một đội tuyển Đức mà trong đầu đã tính đến chuyện nghỉ hè rồi hay chăng?
Olivier Pomport, Elizabeth, RFI.
Huấn luyện viên Oscar Tavares rất mong Uruguay giành vị trí thứ ba thế giới, cũng cần phải nói rằng đội bóng Nam Mỹ này chưa hề giành được chiến thắng trong các trận tranh huy chương đồng, mặc dù cơ hội đã đến với họ hai lần vào kỳ cúp thế giới năm 1954 và năm 1970. Về phần các cầu thủ, cuộc chạy đua vẫn tiếp tục, mặc dù bị đau lưng sau va chạm ở trận gặp Tây Ban Nha. Miroslav Klose sẽ vẫn giữ vị trí mũi nhọn trên hàng tấn công của đội tuyển Đức. Nếu Klose ghi thêm bàn thắng vào lưới Uruguay, thì anh sẽ đuổi kịp hoặc vượt cầu thủ Ronaldo của Brazil về kỷ lục số bàn thắng ghi tại các kỳ cúp thế giới. Hiện tại, Klose đã có 14 bàn thắng ghi trong 3 giải, còn kỷ lục của Ronaldo là 15 bàn. Trong khi đó, Diego Forlan, dù sức khỏe không được tốt nhưng sẽ vẫn vào sân vì cũng giống như Klose, Forlan cũng đang chạy đua danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại cúp thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, vụ Bettencourt gây tranh cãi gay gắt về tự do báo chí ở Pháp.
Hôm qua, ngành tư pháp của Pháp đã mở một cuộc điều tra sơ bộ thứ ba về vụ Bettencourt, cụ thể là về nội dung các cuộc ghi lén điện thoại, theo đó dường như nhà tỷ phú này đã trốn thuế. Bản thân bà Bettencourt thừa nhận sở hữu 2 tài khoản ở Thụy Sĩ với tổng cộng 78 triệu euro, nhưng đã không khai với sở thuế, và bà hứa sẽ thanh toán đầy đủ các khoản thuế còn thiếu. Nội dung các cuộc ghi lén điện thoại nói trên cũng cho thấy là dường như đã có xung đột quyền lợi liên quan đến Bộ trưởng Lao động Eric Vogt. Ông Eric Vogt hiện là trung tâm điểm của vụ này, do vợ của ông trước đây cũng là nhân viên công ty quản lý tài sản của bà Bettencourt. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng sau khi bà Claire Thibault, nguyên là kế toán của bà Bettencourt, tố cáo người quản lý tài sản của nhà tỷ phú này trước đây đã yêu cầu bà rút 150.000 euro từ ngân hàng để trao cho ông Eric Vogt, lúc ấy là thủ quỹ của đảng cánh hữu UMP. Số tiền này được sử dụng cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Nicolas Sarkozy năm 2007, và như vậy là phạm luật. Tuy nhiên, lời khai của bà Thibault đã bị các nhân chứng khác phản bác. Về phần Bộ trưởng Eric Vogt khẳng định ông không hề nhận tiền tài trợ bất hợp pháp. Vào thứ hai tới, đích thân Tổng thống Sarkozy sẽ lên đài truyền hình để trình bày về vụ này. Nhưng vụ Bettencourt không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tư pháp mà nó đang gây tranh cãi ngày càng gay gắt về vấn đề tự do báo chí tại Pháp. Phe đa số cánh hữu và chính phủ Pháp trong những ngày qua đã chỉ trích rất nặng nề giới báo chí Pháp, đặc biệt là trang mạng Mediapart, nơi đã liên tục đăng tải những tiết lộ mới về vụ mà nay một số tờ báo nước ngoài gọi là Sarkozygate. Phương pháp phát xít, báo chí thời thập niên 30, vu khống. Chưa bao giờ báo chí Pháp lại bị lên án với những từ ngữ như thế. Người sáng lập Mediapart, ông Edwy Plenen, một nhà báo kỳ cựu, nguyên là giám đốc ban biên tập tờ Le Monde, cũng nói là chưa bao giờ ông thấy những tấn công dữ dội và hèn hạ như thế. Mediapart cũng đã quyết định kiện tổng thư ký đảng UMP Xavier Bertrand về tội vu khống, vì ông này đã dùng chữ phương pháp phát xít khi nói về trang mạng này. Ngay chính tổ chức phóng viên không biên giới buộc phải lên tiếng, cho rằng việc đòi cân bằng lại tự do báo chí và tôn trọng cuộc sống riêng tư là một đòi hỏi đặc biệt đáng quan ngại và không xứng với một quốc gia dân chủ. Diễn đàn các hội nhà báo tập hợp 37 ban biên tập ở Pháp cũng ra thông cáo khẳng định những lời lên án nói trên phản ánh sự hoảng loạn ở thượng tầng nhà nước và cho thấy quyết tâm của chính quyền muốn làm mất uy tín những phương tiện truyền thông mà họ không thể kiểm soát được. Ngay trong nội bộ cánh hữu cầm quyền, cựu thủ tướng Dominique de Villepin cũng cho rằng những lời chỉ trích báo chí chỉ gây phương hại cho quyền tự do ở nước ta. Bên phía cánh tả, thượng nghị sĩ đảng xã hội Catherine Tasca thì nói thẳng, tính chất dữ dội của những từ ngữ được sử dụng cho thấy đảng UMP không thể chấp nhận một nền báo chí tự do và độc lập. Tuy nhiên, một số người khác thì cho rằng phóng viên chỉ nên lấy tin từ các nguồn hợp pháp và không được đăng tải những thông tin có tính riêng tư. Một nữ dân biểu đảng UMP dự tính vài ngày tới sẽ đệ trình một dự luật theo hướng này. Nhưng Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã phản bác trước dự luật này, cho rằng báo chí cần phải được điều tra về giới chính trị, ngay cả bằng những tư liệu thu thập mà không được phép, trong trường hợp mà nhà báo chỉ nhằm mục đích thông tin cho công chúng về một vấn đề lợi ích chung, và đây chính là trường hợp của vụ Bétancourt.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn, và tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Đức Bình phỏng vấn ca sĩ trẻ Thùy Chi, một tiếng hát ra đời từ thế giới ảo. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với chủ đề Luật bịt miệng báo chí của Thủ tướng Berlusconi đe dọa an ninh của nước Ý, phân tích của thông tín viên Huê Đăng từ Roma. Thân chào thông tin viên Huê Đăng, thưa anh, ngày hôm qua là cái ngày im lặng của nước Ý, vậy thì cái ngày im lặng đó đã diễn ra như thế nào ạ?
Nước Ý xưa nay vẫn được xem như là một trong những nước có truyền thống dân chủ nghị viện Tây Âu, vẫn thường tự hào là một trong những nước văn minh tiên tiến. Vậy mà ngày hôm qua, thứ Sáu, 9 Tây tháng 7, tất cả các cơ quan ngôn luận, tất cả các mạng truyền thông, tất cả các cơ sở báo chí của cả nước Ý đã đồng thanh đình công trọn một ngày. Kết quả là nhật báo không ra, các đài truyền thanh, truyền hình không có giờ tin tức. Các trang web của các cơ quan báo chí đều không cập nhật tin tức, coi như là cả ngày hôm qua nước Ý hoàn toàn bị tê liệt về thông tin báo chí, ngoại trừ một vài tờ báo thuộc quyền sở hữu của gia đình Thủ tướng Berlusconi. Chuyện này là do quyết định của các công đoàn, của các ký giả, của các tổ chức in ấn báo chí, của các tòa soạn báo chí, của các cơ quan truyền thông tổ chức một ngày im lặng để phản đối dự luật của chính phủ Berlusconi nhằm nghiêm cấm các hoạt động nghe lén điện thoại của các tòa án và trừng phạt các ban biên tập truyền thông nếu các cơ quan ngôn luận cho đăng tải những cuộc nghe lén điện đàm hay đăng tải các tư liệu phim ảnh quay lén. Công luận Ý đặt tên cho dự luật này là dự luật bịt mồm. Ý muốn nói với dự luật này, chính phủ Berlusconi muốn ngăn chặn những tiếng nói tự do không đi đúng lề phải do chính phủ vẽ ra. Trong một quốc gia được xem như thuộc khối các nước Tây Âu có truyền thống dân chủ nghị viện do những khiếm khuyết của chính nền dân chủ ấy, thì một trong những quyền tự do cơ bản là quyền tự do báo chí. Chính nhờ có quyền tự do báo chí mà các thể chế dân chủ nghị viện cũng có khả năng phòng chống lại những khuynh hướng lạm dụng quyền lực của các cơ chế hành pháp trong nước.
Thưa anh Huê Đăng, anh có thể nói rõ hơn là tại sao mà cái việc cấm nghe lén điện thoại trong cái dự luật của ông Berlusconi lại bị coi là một cái hình thức bịt miệng báo chí? Vậy phải chăng là do cái việc này nó có liên quan đến các cái công cuộc điều tra của các giới phóng viên muốn phanh phui những cái vụ nhập nhằng giữa chính khách với lại các băng đảng mafia, thưa anh?
Như ai cũng biết là một trong những vấn nạn lớn của xã hội hiện nay là hiện tượng băng đảng mafia song song với tệ nạn tham nhũng hối lộ của giới lãnh đạo chính trị. Và một trong những công cụ quan trọng của các tòa án trong các vụ điều tra về những vấn nạn nói trên là cho nghe lén các cuộc điện đàm của các nghi can. Cho đến nay, phần lớn các vụ xì căng đan được phanh phui ra là đều nhờ vào các cuộc nghe lén điện đàm. Nhưng hiện nay, giới đa số ở trong quốc hội, chính phủ Berlusconi đang tìm đủ mọi cách cho thông qua dự luật giới hạn nghe lén các cuộc điện đàm và nghiêm cấm báo chí đưa ra những tư liệu về các cuộc điện đàm này ra trước công chúng. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm qua, khi một số báo chí đã cho đăng tải những cuộc nghe lén điện đàm do chính các cơ quan cảnh sát thu lượm theo chỉ thị của các tòa án, mỗi khi có những cuộc điều tra về mafia hay các phi vụ rửa tiền của các băng đảng xã hội đen, hay những cuộc điều tra về an ninh phòng chống khủng bố. Vấn đề là trong quá trình thu lượm những cuộc nghe lén điện đàm này, tòa án đã vô tình khám phá những vụ xì căng đan về tham nhũng hối lộ có dính líu đến các quan chức của chính phủ, trong đó có dính líu đến một vài bộ trưởng, thậm chí đã có bộ trưởng đã phải từ chức, hoặc thậm chí dính líu đến bản thân đương kim của Thủ tướng Berlusconi. Để ngăn chặn những vụ scandal nói trên, và nhất là để bảo vệ ghế của toàn thể nội các chính phủ, và nhất là để bảo vệ chính bản thân của đương kim Thủ tướng Berlusconi, phe đa số của Thủ tướng Berlusconi ở Quốc hội đang đưa ra những dự luật nhằm tìm cách giải dây cho chính bản thân Thủ tướng, trong đó có đạo luật bịt mồm báo chí. Nếu dự luật này được thông qua, thì tất cả những cuộc nghe lén điện thoại sẽ bị giới hạn triệt để. Thí dụ như tòa án chỉ được quyền ra lệnh cho cảnh sát nghe lén điện thoại khi tòa án biết chắc rằng những người bị nghe lén chính là những thủ phạm của các nghi án. Và điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc điều tra, bởi vì tòa án chỉ điều tra để xem ai là thủ phạm, chứ nếu đã biết chắc thủ phạm là ai thì còn cần gì phải điều tra hay nghe lén điện thoại chi nữa. Hoặc tòa án chỉ được quyền nghe lén điện thoại tối đa là 75 ngày, có nghĩa là sau 75 ngày nếu các cuộc điều tra chưa chấm dứt, thì tòa án đành phải hủy bỏ cái điều tra vì không thể thu lượm chứng cứ để kết tội các nghi phạm. Xin lỗi, cũng theo dự luật bịt mồm nói trên, thì nếu tờ báo nào đăng những cuộc nghe lén điện thoại khi các cuộc điều tra chưa kết thúc, thì chủ nhiệm tờ báo sẽ bị phạt nặng, lên đến 450.000 euro, và ký giả sẽ bị tố cáo hình sự, tức là có khả năng ngồi tù. Theo cách trình bày của Thủ tướng Berlusconi, thì đây là một dự luật nhằm tôn trọng đời sống riêng tư của người dân, để bảo đảm không ai có quyền soi mói đời sống riêng tư của người khác. Cứ nếu nghe theo cách lý luận của Thủ tướng Berlusconi thì cứ như rằng nước Ý là một quốc gia mà toàn thể người dân đều bị theo dõi ngày đêm, không thua gì ở các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa hiện thực trong thời chiến tranh lạnh. Vấn đề thực ra là chỉ nhằm che chắn cho Thủ tướng Berlusconi và một số thuộc hạ của ông ta đang bị tòa án phanh phui các vụ tham nhũng hối lộ. Nếu như không có các cuộc nghe lén điện thoại thì công luận Ý sẽ không bao giờ biết đến các vụ tham nhũng hối lộ đang làm chấn động dư luận ở nước Ý.
Dạ, cái dự luật bịt miệng báo chí trên thực tế như anh vừa nói đó là để bảo vệ cho bản thân Thủ tướng Berlusconi, thế nhưng nhìn rộng ra hơn thì hậu quả của nó là một cái bước giật lùi đối với cái quyền tự do thông tin đối với một nền dân chủ, phải không thưa anh?
Ngoài cái chuyện mà giới hạn quyền tự do thông tin, tự do báo chí, cái hậu quả trước mắt là nếu đạo luật bịt mồm này được thông qua thì coi như là các cuộc điều tra về các băng đảng mafia ở Ý sẽ bị tê liệt, vì các tòa án sẽ không còn chứng cứ để kết tội các trùm mafia. Tệ hại hơn nữa là nếu dự luật trên được thông qua, tình hình an ninh ở Ý cũng có thể sẽ có những hệ lụy không lường, vì nếu không có các cuộc nghe lén điện thoại thì các tòa án cũng sẽ không còn có khả năng để điều tra các tổ chức khủng bố. Và cũng chỉ vì muốn bảo vệ thân nhân của Thủ tướng và các quần thần của ông ta mà chính phủ Ý đang đưa ra một dự luật, theo đó là an ninh quý cũng sẽ bị đe dọa vì các tòa án sẽ không còn có trong tay một công cụ hữu hiệu để điều tra các tổ chức khủng bố. Để chứng minh điều này, chỉ cần nghe các quan chức của FBI của Mỹ cũng đã khẳng định rằng chính nhờ các cuộc nghe lén điện thoại mà nhà chức trách Mỹ đã có điều kiện để ngăn chặn các hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế. Chỉ vì muốn bảo vệ một vài nhân vật trong chính phủ mà các tổng lý sẽ bị tê liệt, công lý sẽ không hề bị tới nhiệm vụ scandal. Chỉ vì muốn bảo vệ cho chính đương kim Thủ tướng Berlusconi mà cả nước Ý lại được tôn trọng đời sống riêng tư, dù rằng chả có gì riêng tư trong các vụ tham nhũng hối lộ cả. Chính vì những lý do trên mà các ký giả, các tổ chức truyền thông, các cơ quan báo chí đều đã đồng thanh một ngày im lặng, một ngày không như mọi ngày, với hy vọng rằng công luận sẽ phản ứng mạnh để dự luật bịt mồm không được thông qua, và để mọi ngày còn lại trong tương lai sẽ không như ngày hôm qua, tức là vắng lặng thông tin.
Xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng từ Roma. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tại Miến Điện, các cựu đảng viên đối lập được phép lập đảng mới để tham gia tranh cử.
Sau nghị quyết Liên Hiệp Quốc lên án vụ chìm tàu Cheonan Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng trở lại đàm phán hạt nhân.
Dưới áp lực quốc tế, Iran xét lại án tử hình bằng cách ném đá một phụ nữ ngoại tình.
Xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng mặc dù châu Âu đang gặp khó khăn và Hoa Kỳ chậm hồi phục.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, vụ bé Tân Cua gây tranh cãi gay gắt về tự do báo chí ở Pháp.
Luật bịt miệng báo chí của Thủ tướng Berlusconi đe dọa đến an ninh nước Ý. Thông tín viên Huy Đăng từ Roma tường trình. Sau đây là phần điểm báo do Lê Phước phụ trách với đề tài chính, nạn buôn lậu cổ vật từ Campuchia.
Điểm báo.
hôm nay trên trang nhất báo Le Monde và Le Figaro tiếp tục đăng tải diễn biến vụ việc Bettencourt. Trang nhất báo Libération giới thiệu một điều tra về tài chính của các chính đảng ở Pháp. Trang nhất nhật báo La Croix hôm nay có bài Chào mừng đến nước Pháp, viết về du lịch Pháp.
Đầu tiên chúng ta đến với đất nước Campuchia. Nhật báo Le Monde cho hay hồi cuối tháng 6, Hội đồng Bảo tàng Quốc tế đã công bố trên Internet danh sách đỏ đầu tiên về các cổ vật ở Campuchia đang gặp nguy hiểm. Tổng số là 46 loại cổ vật như chuông, trống, tượng đồng, tượng đầu Đức Phật, v.v.
Theo Hội đồng Bảo tàng Quốc tế, tình hình mua bán cổ vật ở Campuchia rất nghiêm trọng. Mặc dù chính phủ đã có nhiều biện pháp bảo vệ di sản văn hóa hơn 2.000 năm của người Khmer, nhưng việc trộm cắp và phá hoại các khu khảo cổ vẫn tiếp diễn khắp nơi ở Campuchia. Hiện tại, chỉ có các đền Angkor là được bảo vệ. Những ngôi đền này có diện tích 230 km2 và có tên trong danh sách Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, trong khi còn nhiều di tích khác nằm sâu trong rừng và có diện tích lớn hơn nhiều, thậm chí ngay ở các đền Angkor. Việc chống trộm cắp cổ vật cũng không hiệu quả. Theo Hội đồng Bảo tàng Quốc tế, thì hiện tại có rất ít nghiên cứu về lịch sử Campuchia, nên có rất ít tài liệu liên quan. Vì thế, việc trộm cắp cổ vật đã góp phần làm cho thế giới không thể hiểu được cội nguồn và tiến trình phát triển của nền văn minh Khmer. Le Monde cho hay những năm gần đây, các lăng mộ bị đào phá dữ dội, nhất là khu lăng mộ giáp ranh giới Thái Lan. Bởi theo truyền thống, người chết được chôn với nhiều đồ trang sức bằng đá quý. Về phần người dân, họ không hề có ý thức về giá trị cổ vật của đất nước họ, và cũng không ý thức được tính cần thiết của việc cấm buôn bán cổ vật. Các tỉnh thì thiếu phương tiện để đào tạo chuyên gia và tinh học hóa công tác kiểm kê, vì thế không có hình ảnh, không có miêu tả chính xác các cổ vật. Từ đó, người ta không thể thông báo chính xác cổ vật bị mất. Mục tiêu chính của danh sách đỏ này nhằm cung cấp thông tin cho các nhà sưu tập cổ vật, bảo tàng, người bán đồ mỹ nghệ, thuế quan, cảnh sát, và nhất là để kêu gọi ý thức bảo vệ cổ vật của người dân.
Liên quan đến quan hệ Nga-Mỹ, Nhật báo Le Figaro có bài phân tích tính thực dụng mới trong quan hệ Nga-Mỹ, nhận định về vụ trao đổi gián điệp vừa qua.
Sự nhanh chóng dễ dàng trong việc giải quyết các vấn đề hóc búa về gián điệp vừa rồi cho thấy sự nồng ấm trong quan hệ hiện tại của hai cựu thù này. Về phía Mỹ, để làm dịu Nga và để tranh thủ sự ủng hộ của Nga trong cuộc chiến ở Afghanistan, và về vấn đề Iran, Washington đã nhượng bộ Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa và việc mở rộng NATO về phía đông. Mỹ cũng giữ khoảng cách với Croatia khi Nga tấn công quốc gia này năm 2008. Về phía Nga, Điện Kremlin xích lại gần hơn với lập trường của Mỹ về Iran, và cũng đã tái ký với Mỹ thỏa thuận giải giáp vũ khí chiến lược. Tuy vậy, tác giả cho rằng, việc đó không có nghĩa là tất cả các vấn đề đã được giải quyết. 20 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Nga và Mỹ vẫn đối mặt với vấn đề tên lửa hạt nhân. Nga luôn xem việc mở rộng khối NATO về phía đông của Mỹ là yếu tố nguy hại cho khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga, còn Mỹ thì lo ngại về vũ khí năng lượng mà Nga nắm trong tay. Tác giả bài viết kết luận, Moscow và Washington còn chưa tới được giai đoạn ngọt ngào của tuần trăng mật.
Cũng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Nhật báo Le Figaro bàn về quan hệ Pháp-Trung Quốc nhân chuyến thăm Paris của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc.
Le Figaro cho hay, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, ông Ngô Bang Quốc đang có chuyến thăm chính thức Pháp và được Tổng thống Pháp tiếp kiến chiều hôm qua. Chuyến thăm kéo dài đến ngày 14 tháng 7, nhằm đánh dấu sự giảng hòa giữa Bắc Kinh và Paris, và cũng để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào cuối năm nay. Các vấn đề liên quan đến Đạt Lai Lama, vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc được gác lại để nhường chỗ cho kinh tế. Le Figaro dẫn lại ba thông điệp của ông Ngô Bang Quốc. Thứ nhất, liên quan đến việc Trung Quốc định giá thấp cho đồng nhân dân tệ, ông Ngô Bang Quốc cho rằng, dù Trung Quốc có tỷ lệ tăng trưởng cao, nhưng vẫn chưa phải là một nước giàu. Thứ hai, trên là thu nhập giữa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc, hiện tượng dân nông thôn di cư ồ ạt lên thành phố, sự lạc hậu trong giáo dục y tế và an sinh xã hội là những thách thức hiện tại của Trung Quốc. Ông Ngô Bang Quốc nói, sự thịnh vượng mà chúng tôi đạt được vẫn còn ở mức thấp, còn hạn chế và chưa cân đối, vẫn còn 150 triệu dân sống dưới mức $1 một ngày. Cuối cùng, ông Ngô Bang Quốc nhấn mạnh sự lạc hậu công nghệ của Trung Quốc. Ông Ngô hy vọng Pháp sẽ là cầu nối của Trung Quốc ở châu Âu
và cũng yêu cầu Liên minh châu Âu công nhận Trung Quốc là nước có nền kinh tế thị trường. Le Figaro cho biết, đến hiện tại đã có 6 thỏa thuận thương mại được ký kết.
Báo Libération hôm nay có bài phản ánh tình trạng người Pháp đang phải chịu khổ vì thời tiết nóng bức kéo dài.
Libération cho biết đã có 6 tỉnh của Pháp được đặt ở mức độ báo động 2. Tờ báo nhắc lại thảm họa năm 2003 của nước Pháp, khi đó do thời tiết nóng bức mà 15.000 người đã phải tử vong. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Quốc gia Pháp, đợt nắng nóng năm nay sẽ yếu hơn năm 2003. Năm 2003, nhiệt độ lên đến 40 độ C, còn năm nay thì cao nhất chỉ ở mức 35-36 độ C. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài 3 ngày, trong khi năm 2006 là 3 tuần, năm 2003 là 10 ngày. Cũng theo Đài Khí tượng Quốc gia Pháp, ở Paris, Lyon và Strasbourg, nắng nóng sẽ kết thúc vào sáng Chủ nhật này. Ở Pháp hiện tại có 3 mức độ báo động nắng nóng. Mức độ thứ nhất chỉ nhằm kêu gọi theo dõi và cảnh giác. Mức độ này tự động được áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 hàng năm. Cấp độ 2 được áp dụng khi nhiệt độ vượt 31 độ C suốt 3 ngày liền. Cấp độ này có mục tiêu là cảnh báo và hành động. Cấp độ 3 cũng là cấp độ cao nhất do chính thủ tướng thông báo trong trường hợp nắng nóng nghiêm trọng kèm theo những hiện tượng khác.
Tờ La Croix phân tích đến du lịch Pháp với trang nhất mang dòng tựa "Xin chào mừng đến nước Pháp". Tờ báo khẳng định Pháp vẫn là địa điểm du lịch số 1 của thế giới.
Sau đợt giảm năm 2009, khách nước ngoài đã bắt đầu trở lại Pháp. Hè này, số lượng khách đến Pháp sẽ nhiều hơn năm ngoái và sẽ lưu lại lâu hơn. Tờ báo cũng tìm hiểu nguyên nhân lựa chọn nước Pháp của du khách. Một du khách Đức 62 tuổi kể, "Lần nghỉ hè ở Pháp đầu tiên của tôi khi tôi 13 tuổi, tôi bắt đầu yêu nước Pháp. Ở đấy, tôi luôn có cảm giác thoải mái, mọi người dễ tiếp xúc. Tôi rất thích tính lịch thiệp đặc trưng của người Pháp. Tôi đã truyền tình yêu nước Pháp lại cho con gái tôi. Hiện tại, con bé nói tiếng Pháp rất thành thạo." Một du khách Mỹ 23 tuổi thì chia sẻ, "Paris làm tôi say mê từ nhỏ. Tôi thích sự phong phú của nền văn hóa và kiến trúc Pháp. Khi đi dạo phố, tôi có cảm giác như đang lãng du với thời gian, như đang dạo bước trong những bức tranh, nét cổ xưa và hiện đại hài hòa một cách kỳ diệu. Tôi hy vọng có thể sống ở Pháp trong tương lai." Còn đây là cảm tưởng của một thanh niên Trung Quốc 28 tuổi. Đối với nhiều người Trung Quốc, nước Pháp là một bản tình ca. Đó cũng là đất nước của thời trang, rượu vang và ẩm thực. Tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu nghệ thuật của người Pháp. Đó là một nét văn hóa đặc trưng của họ. Tôi rất thích tính tương phản giữa các vùng nông thôn yên tĩnh với các thành phố đầy sôi động. Trong tương lai, tôi sẽ đi nghỉ ở Pháp mỗi khi có dịp.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Đức Bình phỏng vấn ca sĩ trẻ Thủy Chi, một tiếng hát ra đời từ thế giới ảo.
Mấy ngày qua, đợt nắng nóng kéo dài như thiêu như đốt khiến người ta có cảm giác mùa hè năm nay tiết trời dường như oi ả, khắc nghiệt hơn những mùa hè trước, không chỉ có Sài Gòn, Hà Nội hay những cánh đồng khô cằn sỏi đá của dải đất miền Trung xa xôi xứ Việt đang phải ra sức gồng mình chống chọi lại cơn nắng hạn, mà thậm chí, ngay cả giữa kinh đô ánh sáng này, người dân Paris cũng tỏ ra mất kiên nhẫn vì đang phải chịu cảnh nóng nực oi bức của một mùa hè nghiệt ngã. Trong không gian của buổi trưa hè náo nhiệt giữa phố phường Paris, tôi chợt nhớ về một ký ức của mùa hè năm 2006 qua một lần phỏng vấn nữ nhạc sĩ trẻ Giáng Son, tác giả phần nhạc của ca khúc Giấc mơ trưa mà giọng hát Thùy Chi đang gửi đến quý vị và các bạn trong phần mở đầu của chuyên mục tuần này. Giáng Son tâm sự, Thùy Chi là một giọng ca ảo nhưng lại có giá trị thực. Theo giới trẻ trên mạng thì có lẽ cô ấy là người thể hiện bài hát Giấc mơ trưa thành công nhất. Vâng, Giấc mơ trưa là ca khúc đầu tiên mà Thùy Chi ghi âm và đưa lên mạng, nhưng kể từ dạo ấy, danh sách các ca khúc mà Thùy Chi thể hiện được xem như là thành công có vẻ như ngày một dài thêm, ngày càng trở nên lôi cuốn và hấp dẫn công chúng yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ học đường. Với âm vực cao, chất giọng nhẹ nhàng trong sáng như một làn gió mát xuất hiện kịp thời giữa trưa hè oi ả, Thùy Chi đã thực sự khẳng định được vị trí của mình trong lòng người yêu nhạc bằng chính những cảm xúc âm nhạc đích thực phi thị trường, điều mà trong thời gian qua dường như trở thành của hiếm trong làng nhạc Việt. Các bạn đang nghe nhạc phẩm Đêm nằm mơ phố, một sáng tác của Việt Anh qua giọng hát Thùy Chi thể hiện. Góc vườn âm nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, chúng tôi hôm nay rất vui mừng được trò chuyện với một người mà luôn từ chối khi xưng danh là ca sĩ. Thế nhưng trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, chúng tôi vẫn cho phép mình được gọi bạn là ca sĩ, tự vì chúng tôi biết được bạn là qua những ca khúc mà bạn trình bày. Vâng, đó là một khuôn mặt trẻ, ca sĩ Thùy Chi. Trước hết xin gửi lời chào đến Thùy Chi và cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình cùng với thính giả của đài.
Vâng, xin chào anh và xin gửi lời chào tới tất cả các khán giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp.
Chi thì bắt đầu chơi piano từ 5 lên 6 tuổi và bây giờ thì vẫn tiếp tục theo đuổi cái sự nghiệp dương cầm và chắc chắn là sau này trở thành giáo viên dạy đàn piano đúng không? Nhưng bên cạnh đấy thì Chi cũng lập một nhóm nhạc tên là TSD. Tuy nhiên là nhóm nhạc này thì cũng không phải với nhiệm vụ là đi biểu diễn thường xuyên mà cái sự hợp nhất những bạn bè chơi nhạc với nhau để mà trau dồi thêm cái nghề nghiệp. Và đặc biệt nhất là Chi có rất là nhiều ca khúc đơn ca trình bày có thể nói là thành công và mọi người được biết đến qua mạng Internet. Tuy nhiên thì Thùy Chi vẫn một mực từ chối trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp mặc dù có ít nhiều sự thừa nhận của khán thính giả ở mọi nơi. Chắc hẳn phải có một cái lý do nào đặc biệt, vậy thì Thùy Chi có thể chia sẻ cùng với thính giả của đài được không?
Thực ra cho đến bây giờ thì em vẫn là một sinh viên của Trường Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và vẫn theo học khóa piano của trường. Bản thân khi là sinh viên thì luôn luôn phải cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cái đam mê, thì ca hát là một trong những cái đam mê và sở thích của em, giúp em được thoải mái trong cuộc sống, vui vẻ hơn. Thực sự là trước thời gian đấy em chưa bao giờ nghĩ rằng là em sẽ là một ca sĩ đứng trên sân khấu và được mọi người công nhận là ca sĩ cả. Chỉ là đơn giản là những cái bài hát mà em thực sự yêu thích và em thu âm thôi. Cho đến bây giờ thì cũng rất là may mắn, có thể là một sự yêu ái nào đấy của khán giả đã dành cho em danh xưng đó là ca sĩ. Mà em nghĩ rằng rất là vui và vinh dự.
Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vang quốc gia đồng. Ai đem nắng lớn dậy mây, cháy những giọt mồ hôi.
Nhạc phẩm Quê tôi, một sáng tác của anh Minh, giọng hát Thùy Chi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn. Trên thực tế thì ta thấy rằng là ở trong nước có rất là nhiều gu âm nhạc khác nhau, dường như có vẻ có rất nhiều sự lựa chọn. Trong cái thời điểm vừa qua đó thì ta thấy là nở rộ lên hiện tượng qua mạng Internet, mọi người có thể ứng dụng được rất là nhiều những tiến bộ, những ưu việt mà mạng Internet đem lại. Chi chưa bao giờ phát hành một ca khúc nào qua CD nhạc hay là đĩa DVD vân vân, hoàn toàn là những ca khúc Chi cho thâu, đúng không, rồi gửi lên trên mạng Internet mà thôi, và đã đạt được những cái kết quả như chúng ta biết đến ngày nay. Vậy thì Chi có thể chia sẻ với thính giả của đài về những cái hậu trường, mọi việc diễn ra như thế nào?
Hậu trường thì cũng rất đơn giản, thì cũng không được cầu kỳ và chuyên nghiệp như những anh chị ca sĩ. Ví dụ em thích cái giai điệu đấy, thích cái bài hát đấy, em sẽ nhờ một người bạn phối giống như thế, hoặc là sẽ phối theo cái sở thích của em. Sau đó thì chỉ phối trong một hai ngày gì đấy, em sẽ mang đến phòng thu. Thu xong thì em ngồi lại mix cùng với cả người bạn đấy. Cái số lượng bài hát trên mạng hầu hết là được đưa lên mạng từ phòng thu của người bạn em. Thực ra em không phải là người giỏi về công nghệ lắm, cho đến giờ em cũng không biết là post một bài hát lên mạng như thế nào. Vâng.
Giọng hát Thùy Chi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn ca khúc của Nguyễn Vĩnh Tiến mang tên Hát Ru. Trả lời phỏng vấn báo chí ở trong nước thì Chi đã chia sẻ như thế này: danh xưng ca sĩ vốn rất là cao quý, nhưng mà bây giờ thì Chi cảm thấy là người ta dùng nó quá là dễ dàng, cứ lên sân khấu biểu diễn là được gọi là ca sĩ, và có vẻ như là sáng tác một vài bài hát thì được gọi là nhạc sĩ, thành thử cái chữ ca sĩ nó không còn giá trị như trước nữa. Đôi khi người ta nhắc đến ca sĩ với một giọng điệu hơi xúc phạm. Nói như thế có vẻ hơi bi quan, đúng không? Vậy theo Chi thì phải gọi như thế nào thì mới lột tả được những cái người mà trình bày các ca khúc?
Cho đến thời gian này thì em nghĩ là cái suy nghĩ của em nó cũng thoáng ra rất là nhiều. Em thì em thường nói theo những cái suy nghĩ của mình thì nó hơi thẳng một chút, có thể là nó hơi mất lòng. Nhưng mà em nghĩ rằng là đấy là cái quan điểm của em. em cũng tự đặt mình vào với địa vị một khán giả nghe nhạc. Bây giờ tất cả các anh chị nhạc sĩ rồi là tất cả các ca sĩ thường hay nói là bây giờ thị trường âm nhạc Việt Nam đang bị bão hòa. Mọi người thường hay đặt câu hỏi lỗi là do ca sĩ, do khán giả nghe nhạc hay là do những người sản xuất âm nhạc. Tức là ý em là một ca sĩ thực sự ấy, theo em suy nghĩ thì cái danh xưng đấy nó rất là quý giá. Nó thực sự phải là một đóng góp hay công hiến gì đấy mà được một số đông khán giả công nhận.
Con biết xuân này là mẹ chờ tiến con.
Nhạc phẩm Xuân này con không về, một sáng tác quen thuộc của bộ ba nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, từ lâu luôn gắn bó với tên tuổi của cố ca sĩ Duy Khánh, nay được Thủy Chi thể hiện lại trên phím dương cầm, đưa người nghe đến một cảm xúc hoàn toàn mới lạ, giữ được tinh thần của bài hát mà không hề ủy mị, sướt mướt. Mà cố gắng liên lạc với Chi qua điện thoại, mấy lần gọi điện cho Chi đó thì đều rơi vào cái máy nhắn ở trong điện thoại của Chi, và có một cái bản nhạc, đó là một cái bản nhạc trong cái dòng nhạc Celtic, nhạc Cent, và không hiểu lý do gì mà Chi lại để cái dòng nhạc đó vào trong cái mở đầu điện thoại của Chi mà không phải là một cái bài hát do chính Chi hát chẳng hạn.
Em thì không bao giờ em để nhạc chờ là em hát rồi.
Uh-huh.
Khi mà thu âm ca khúc thì ít khi mà em mang đĩa về nhà và nghe lại lắm. Thực ra thì cái dòng nhạc Sen ấy là một cái dòng nhạc mà em rất là thích, và đó là cái dòng nhạc mà nó thỏa rất là nhiều cái cơn sáp của em. Em cảm giác như là nếu mà cái người mà gọi điện đến ấy, người ta nghe được một phần nào đấy, người ta sẽ hiểu rằng là chủ nhân của cái máy đó là ví dụ như tư duy âm nhạc như thế nào và trạng thái của người ta như thế nào. Họ nghĩ là như thế.
Từ vì sao mình muốn nhấn mạnh đến cái chủ đề này, có nghĩa là như này, cách đây 4 năm, Góc Vườn Âm Nhạc của Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp RFI cũng làm những cái chương trình nhạc Sen tự giới thiệu cho thính giả, và đã có dịp phỏng vấn một số bạn sinh viên đang du học tại Pháp và tại Anh. Anh Quốc thì cũng là một cái nôi của nhạc Sen. Các bạn trẻ Việt Nam nó không hề biết nhiều lắm thông tin về nhạc Sen, trong khi đó thì dòng nhạc này có thể nói là còn cổ điển hơn cả nhạc cổ điển nữa. Vậy thì đối với cá nhân Chi thì nó có mở ra cho Chi một cái hướng nào đó trong thời gian tới hay không?
Gọi là một cái dự án âm nhạc thì cũng không phải, nhưng mà nó là một những cái sự lựa chọn của em từ cái thời gian rất là lâu rồi. Em cũng có vừa chơi piano vừa hát, cũng đã từng đi thu thử một vài bài hát của cái dòng nhạc này rồi. Tất nhiên là nó chưa đạt đến mức độ làm cho mình cảm giác thoải mái để nghe lại, nhưng mà ít nhất là nó cũng làm cho em mỗi khi mà tiếp cận với cái dòng nhạc đó và được nghe nó thì em cảm giác rất là bớt căng thẳng. Nó không giống như những cái mình tưởng tượng khi mà mình nghe nhạc cổ điển không lời. Và cái dòng nhạc Sen này theo được biết thì những cái nhạc cụ để phối lên một cái bài hát như thế ở Việt Nam không có nhiều, rất là hãn hữu. Và khi mà em nhờ người bạn làm nhạc cái bản nhạc thì nó rất là khó, tức là cái sự hạn chế về nhạc cụ ấy cũng không thể lột tả được hết cái mà mình muốn, tức là để muốn cho một cái bản nhạc nó giống như cái bản nhạc gốc ấy. Đâm ra là những cái bản thu của em thì hầu như chỉ là piano và hát mà thôi, chứ cũng chưa có bản nhạc nào được phối hoàn chỉnh cả, bởi vì nó đang trong cái giai đoạn tìm tiếng. Hy vọng rằng là một thời gian gần đây nhất thì em có thể được thu với một bản nhạc hoàn chỉnh.
Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng rất là hy vọng thời gian tới không xa sẽ được nghe được những cái bản nhạc Sen mà do chính Chi thể hiện. Vâng, Góc Vườn Âm Nhạc của Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp RFI, một lần nữa xin cảm ơn Thủy Chi đã nhận lời tham gia chương trình cùng với thính giả của Đài.
Cảm ơn anh và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thủy Chi có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về âm nhạc.
Chẳng em bây giờ đang chưa.
Bản tin thời sự và một phỏng vấn như thường lệ, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Buổi phát thanh hôm nay là đến đây kết thúc. Xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.